Sài Gòn ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Nhất niên kết thúc, nhất niên lai, hành pháp luyện thân trí thác khai. Tưởng Phật lòng thành, tâm nhập định, sanh tồn bất diệt, miễn luân hoài. Một năm qua, một năm thay đổi. Mình luyện cái pháp, thì cái thân và cái trí của mình đã được khai thác triệt để. Chúng ta tưởng Phật là chúng ta đi theo cái đường lối của Đức Phật với một cái lòng thành, thì cái tâm ta nhất định phải nhập định, sanh tồn cái luồng điển, nó luân chuyển hoài, nó bất diệt, nó chỉ tiến lên bên trên. Công phu gắn luyện chẳng sai, tài năng sẵn có, an bài tiến thân, ai cũng có cái quyền năng của họ có thể tiến được. Mình phải gắn làm cho đúng cái phương pháp công phu, tiến lên xét thấy mỗi phần hồn là chủ chánh, vía lập trợ duyên. Đó, cái hồn là chánh nhưng mà cái vía nó là phụ thuộc để nó đi theo cái lệnh của phần hồn. Điều hòa thế cảnh mặt tiền, bên trong thức giác duyên tiền lầm sai. Đó, điều hòa cái thế cảnh mặt tiền, mình ở thế gian mà mình còn gây cấn với người ta nhiều quá, mình không thông cảm được. Khi mà điều hòa được là mình thông cảm được, thì mình mới thức giác cái nội tâm của mình, sự sai lầm của mình mới sửa được. Chứ mà tự tu tự giác. Hồn nay tạm trú bị đầy, bản thân eo hẹp ngày ngày đa đoan. Cái hồn của mình bị tạm trú ở trong bản thể này, nó eo hẹp, nó hoang mang chuyện này tới chuyện. Hằng năm kiến thức bồi hoàn, thức hồi kinh ngạc mở đạt ta đi. Mỗi năm cái kiến thức là mỗi tuổi mỗi già nó mới bồi hoàn cái trí thức từ hung qua hiền, rồi nó thức hồi, nó thức tánh, nó kinh ngạc những cái chuyện sai lầm mà nó đã làm, và những cái chuyện quốc khí mà nó đã nuôi dưỡng ở bên trong, nó mới mở đạt ra nó đi được. Khi mà nó thức giác rồi thì nó tự khai thác lên nó để nó tiến đi về tiên cảnh uy nghi, tình thương tràn ngập khỏi vì đấu tranh. Nó đi tiến về cái tiên cảnh, nó thấy chỗ nào chỗ nấy cũng có thứ tự tốt đẹp, chứ không có lãng hoạn như ở thế gian. Cái tình thương nó tràn ngập, đi tới đâu có sự dẫn dắt, chứ cũng khỏi vì phải đấu tranh gì hết. Tu được đến đâu thì được hưởng đến đó, theo cái luật định từ bi bác pháp bác ái của Đức Phật. Chuyên tâm thực tiễn tu hành, sanh sanh quá quá đành rành phân minh. Đó, mình mà chuyên tâm thực tiễn, mình tu hành cho cương quyết, thì cái luật sanh sanh quá quá nó đành rành, nó phân minh ở trong cái thức giác của mình, mình mới phân rõ chuyện đời đạo. Cho nên lầm lạc thế tình, bày ra lễ giáo chính mình chẳng minh. Mình theo cái thế tình, người bày việc này, người bày việc kia, người bày việc nọ. Ăn Tết phải làm sao làm sao, chết rồi phải làm sao làm sao, để con phải làm sao, nhưng mà rốt cuộc không hiểu cái lễ đó là cái gì. Cứ theo tập tục của họ mà làm, cho không biết cái hòa giải cho cái nội tâm cho nó được bình an. Trao dồi chẳng chịu tự khinh, kẻ cao người thấp phân tình giả chân. Cái trao dồi nhưng mà không biết khinh lấy mình, nhưng mà trao dồi về thế gian á, nói chuyện thiên hạ thị phi này kia cái nọ, nhưng mà không biết mình tự sửa mình cho nó đi tới nhẹ nhàng. Kẻ cao người thấp phân tình giả chân là mình tìm hiểu, mình sửa mình rồi thì mình mới tìm hiểu được cái bên ngoài, cái cao thấp của họ là cái gì, thiệt hay là chạy giá hay là chân ra thế nào, mình phải phân ra cho nó rõ ràng. Đờn ca phân lý thiệt hơn khen người khen họ quy quần khổ đau. Đờn nghe những bài nhạc mình nghe rất hay, nhưng mà sau cái cuộc nhạc đó rồi thì không còn gì nữa hết, nó cũng còn cái khổ đau của mình. Tại sao? Tại mình không chịu khai thác lấy mình thì mình mới thấy khổ đau. Vắng âm nhạc thì mình buồn. Bây giờ mình làm sao không cần âm nhạc, không cần ai bỡ bưng bỡ bít mình, không cần ai nịnh bỡ mình, nhưng mà mình thâm tâm cũng được thanh thản thơ thớ. Lúc đó là mình mới thấy cái hạnh phúc. Người tu phải rõ nhiệm màu, nơi tâm sẵn có phải mau hướng về. Cái nơi tâm mình có hết rồi, mình phải rõ cái nhiệm màu ở bên trong mình, chứ không phải ở bên ngoài đâu. Mà mình đi theo bên ngoài hoài mất thì giờ. Phật tiên sớm muộn cũng kệ, diều hầu thoát khỏi đa mê thế tình. Cho nên Phật tiên sớm muộn gì mình cố gắng tu thì mình cũng gặp được hết. Phải đưa cái hồn mình thoát khỏi cái sự đa mê ở thế gian, về tình nghĩa lễ giáo, rồi nó bắt buộc mình càng ngày càng chậm tiến thêm. Đó, xét sâu chẳng thấy ai tài, dùi thân địa ngục cứ hoài đuổi theo. vì tham mà sợ mình nghèo, có ai trường cửu mà theo thế tình. Xét sâu một chút thì chẳng cũng có ai tài. Mình dồn ra nghĩa địa thì ông này ông kia ông nọ xưng danh vậy cho rốt cuộc cũng với mấy tắc đất chôn vùi bản thân mà đi xuống địa ngục theo đuổi cái sự tranh đua vì vật chất. Vật chất đã thấp rồi mà còn giành lấy vật chất là tự kẹt xuống ở dưới nữa, bị giam hãm xuống dưới thấp hơn nữa là địa ngục. Vì tham mà sợ mình nghèo, cho chúng ta mà không tham rồi không thấy con nghèo đâu. Chúng ta người ăn ở đàng hoàng, uy tín, làm việc đúng thì đúng giờ thì không có bao giờ nghèo. Mà chỉ tham muốn giàu hơn thiên hạ mới thấy mình nghèo. Mà xét ra có ai trường cửu mà mình đuổi theo cái thế tình làm gì? Có bề mặt là phải có bề trái. Trong cái có nó lại có cái không, mà trong cái không nó lại có cái có. Cho nên người tu hành mới phân rõ được đời và đạo. Nếu ta bình tâm mà xét kỹ lại thì nơi nào cũng có sự quý giá của nó. Sự cầu tiến vẫn tồn tại mãi mãi, từ con đường đời cho đến con đường đạo. Dìu nhau từ bậc thấp cao, trăng sao hòa hợp nơi nào cũng vui. Vợ chồng con cái hợp mù, những xây hiếu thảo rèn trui tiến lập. Trong cái gia đình cũng vậy, mà ngoài xã hội cũng vậy, mà dồn lên trời đất cũng vậy. Nó phải có sự hòa hợp nó mới có tiến triển. Mà trong gia đình vợ chồng con cái không hòa hợp thì cũng như là cái trời bị bão bùng nguy hiểm, không có bao giờ tiến được. Muốn có sự hòa hợp cho chung thì ta phải tự thực thi sự từ bi và bác ái, thì mọi việc sẽ được tiến bộ khả quan. Muốn tâm sống được bình an, gắn hành pháp lý mọi đạt khai thông, vượt qua cái cảnh cơ cầm, hồn phân thanh trượt hợp vọng thiên thông. Đó, thì chúng ta muốn có sự bình an, chúng ta phải làm cho chúng ta hành cái pháp lý này là tự làm tự hành, mọi đàn nó sẽ khai thông, nó vượt qua cái cảnh mà chính mình đã ràng buộc lấy mình. Cơ cầm là mình đã ràng buộc vì cái tánh ý của mình, hở ra một chút giận, hở ra một chút hờn, hở ra một chút gây gỗ, cái đó là mình đã làm một cái cơ cầm tự buộc lấy mình. Cái hồn mà chúng ta xuất ra được rồi, nó phân được thanh trượt, nó mới hợp cái vòng thiên không tha thứ để tiến, bỏ tất cả những cái trượt điển để tiến lên thanh điển. Thì tự nhiên con người nó sẽ đi tới cái lượng từ bi bác ái ở thế gian, nó tha thứ. Tại sao nó tha thứ? Vì nó theo cái đường thanh điển thay vì đường trượt điển, cho nên nó không còn bị quyến luyến và chỉ huy bởi trượt điển. Hành thông tất cả những quốc khí ở bên trong thì mới hòa cảm được với tất cả. Còn nếu ở bên trong chúng ta cứ nuôi dưỡng cái quốc khí hoài, mà nói tôi tu cho có tiếng, tu cho có chừng, nhưng mà chập hở ra tôi giận, hở ra tôi buồn. Nhưng mà phải trách lấy mình là tại vì mình không dọn nó ra, không đánh đổ nó ra, không đuổi nó ra, còn nuôi dưỡng nó ở bên trong mãi, thành ra nó bị kẹt thì không thông. Cho nên chúng ta đã mượn cái pháp này để đánh đổ, cũng như ông Tư đã phân tích ở bên trên tất cả những cái chi tiết, nói một cái văn chương rất thô sơ, rất dễ hiểu, bất cứ từng lớp nào cũng được tìm hiểu lần lần những cái câu nói của ngài, là để mình tự mở và tự khai thông lấy mình, không có nuôi dưỡng trong cái buồn bực phiền não sai quấy, sự hung hăng không có trường cửu. Ngài đã phân tích rất rõ ràng, nhưng mà bây giờ chúng ta đi theo con đường mà ngài đã thành công, cũng như Đức Phật trước kia đã thành công, chúng ta nên áp dụng. Và chúng ta là đã có một cái tiểu thiên địa, nó không khác gì trời đất, cũng trăng sao, cũng biển núi đầy đủ ở trong cơ thể, mà chúng ta không khai thông nó ra, đem ánh sáng lại để cho nó hòa hợp cho chung, thì lục căn lục trần và chúng sanh trong bản thể chúng ta nó cũng mê muội theo cái chiều hướng của chủ nhân ông, thành ra nó càng ngày càng đau khổ. Cho nên chết thì khi mà thác chết rồi nó biến thành ma quỷ là tại sao? Nó đi vô trong bóng tối thay vì nó tiến về trên ánh sáng. Cho nên các bạn đã có đầy đủ tài liệu của một người tu hành, cương quyết tu hành từ bao nhiêu năm, mà tới 80 tuổi ngài mới xuất ra viết tất cả những cái câu chân thật trong cái nội tâm của ngài. Không phải là đặt văn chương nghe cho êm tai, nhưng mà cái lý lẽ phân minh để cho các bạn noi theo đó mà tự hành tự tiến. Thì tôi thấy những cái lời nói cao quý và thực tâm giúp đỡ chúng ta ở trong tình thương xây dựng cho chung, cái đó rất cao quý. Và hàng tuần tôi cũng vẫn tiếp tục tu tiến, thâu được cái thanh điển được bao nhiêu thì cũng truyền bá cho các bạn, thì chúng ta đồng chung hưởng và tự sửa chữa lấy. Một năm sắp kết thúc và một năm tới chúng ta sẽ cố gắng hơn, rồi chúng ta sẽ tiến để kết tập lẫn nhau, tìm hiểu để xây dựng hầu phổ biến cho càng ngày càng rộng. Tất cả những người xung quanh ở trong xứ sở của chúng ta hay là thế giới, nhân loại, ai cũng được hưởng một sự tự do triệt để hoàn toàn và thông cảm lấy quyền năng của họ để tự tu tự tiến. Thì bây giờ tạm nghỉ Tết Quý Sửu sẽ bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 1973, chúng ta sẽ tái ngộ. Về bản tu thì mỗi người mỗi năm ăn Tết thì ai cũng lo cho chuyện gia đình, thì nhà nhà ai nấy ở lo tu, rồi để cho nghỉ xả hơi với bà con, rồi chúng ta sẽ tái ngộ, rồi tiếp tục trao dồi sửa đổi với chuyện tu hành. Nhưng mà chúng ta sẽ tiến tới một bước tiến mạnh hơn năm nay và tiến bộ hơn năm nay, cố gắng hơn năm nay. Tôi tin tưởng rằng sang tháng 7, sang năm đây sẽ có nhiều bạn được thành công mỹ mãn, tốt đẹp. Ở bên trên cũng đã ân chứng được nhiều, nhưng mà chưa có nói ra, tới lúc đó các bạn sẽ thấy. Nhưng mà sang năm đây, rằm tháng 7, sự thành công của các bạn, mọi người nên viết một bài để tập trung lên, rồi để cho những người theo sau họ bắt chước tu tịnh. Cảm ơn các bạn. Màn lý con say chuyển thù trình, nền nền giật dịch con ngâm mệt, chiếp sầu hoàn kiến trừ chân chính, xích hung lưỡng cai vĩnh chiếp liệt. Có liên quan hãy màn lý con lọc xây cán, ít có thù trình là ít thiều lù hàng hữu gì nha. Ta chính cô xây cán nền nền giật dịch con ngâm mệt, liễu cải mới chuyển cải kia cho con, liễu cải mới dễ kia cho ngâm. Chỉ khi xâm chúng mình bạc chiếp sầu hoàn cảnh, hiện dấu cái hoàn cảnh trừ chân chỉ mũ và than cái người thay lượng là sau tù dành mũ thay lượng chi dành, chỉ dấu chiếp sầu lại được cõi chân chỉ ký xích khung lượng cai vĩnh chi liền dấu xích dấu húng mọi đi dấu chi xích xin được quản lý tất cả khí thể cho sụp chi xích khí thể sụp chi xích mà ngồi đi cái chi xích là húng xây can mỗi ai mỗi anh thấy đủ lượng cai trong vĩnh chi liền xích khung húng xích xin được cao buồn xin hàng tùng xin được lý luận tắc con say sáng vượt dù mình ngồi thì lọt say cán hữu chi mày mày mỏng mỏng phân cao cũng sắm mày nàn cãi chuyên liền trọi say có sắm mày hay có say cán cãi mình thúng thì chuyên liền hữu chi giới thiệu liền cũng những lái hãy này say cán xưa ngồi phu chay thầy khỏe hãy say cán chơi hữu chỉ kỳ phân là phu chay thầy khỏe sang dị dục nữ căng mày trình say nên sang cho chảy nữ chi hầu nên quay ngu nên có say cảnh trùng mày đi thêm cọt dần phủ sáu chi vậy xanh kìm xâm ngon lọt vậy dần say nó cô chú lai mi nó cọt dầu cọt dầu phủ vụ chỉ ký cái xanh tròn liệt kìm phủ sáu on lọt chầu vậy dần say nên tắt xanh con xanh tròn liệt kìm ở giờ cái sau nó chỉ chầu dần mũ hiên chơi sau hằng liễu cải phật thầy nếu sau tu bây giờ nên liễu cái Phật số thầy cơ, kêu là si tài cái ông ngồi để ký thể chứng lợi ấy dạch, tôi pin tôi mũ quầy chỉ, mọt quầy tham ngồi suy yêu ngồi yêu ngồi nấy giờ ngồi coi giờ, si tài cái ông mà đi hành cái chỗ bù hổ hành, bù hổ luyện cơ, trừ mình liễu cái hồ lợi để chỉ ký, để mình bạc là si tài cái ông bây giờ nên chỉ chi tu này cái liền hoàn hồ lợi. Trình ngôi xì cả một choi tham trình hãy xây can cái trình ngôi hãy cả giá tuyển tuyển cái tuyển cái tuyển chứ tại ca ngôi phạt thô tu lụ trầm môi là tham nó bổ dụng đó oi duyên san liễu trì mình cót dành danh cổ xâm trình trì ca đó nếu oi chỗ chi hầu san chỗ chi hầu trời chỉ cái mình bạc là ai à lụ là ngồi vào ngõ sĩ khởi diệu khởi sĩ là bà y công dụ bà y công sĩ bà y phổ dụ bà y phổ sĩ là các dành danh cổ phải an phải hữu chính chỗ mỗi các chấp đó chuẩn bèn nhìn vào chỉ lì hoi đi xây can thì chỉ cái xâm trình liễu cái thì mình bạc phật cái sẹo nên thì chỉ cái cạc để tôi khỏi cạc thì đi lưỡi biển bên đi chinh bên đi chọc 外固越想越难，你都要想维护一个人，你越想就越难。你顾自己都顾唔掂，走去顾人哋咧，越想越难。好人难得，想赞维护你做好人，你个心一心帮忙望人哋，人缘都唔多谢，因为各有各因果都唔同嘅。各人发展各路，年年要努自为自爱。啊，各人发展各路，每一个人就有你嘅因果，你有你嘅发展，年年就要努啦。自慧自爱，自己要爱惜自己，改革自己，了解自己从何来从何去，嗰啲叫做真。打破专心独裁，你要打破你一切嘅自尊嘅心，同埋独裁要冚唪唥要灭晒佢。人群和感，暂哀维护喺人群系和感，大家和气就暂时嘅维护嘅爱啫，唔系实际嘅。在西创立生徒。山源再合开路在世，在个世间呢就创立一条生途，这个搞这样搵食，那个搞那个样搵食，就为贪之过，如果大家分匀就不用这么头痛。山源再合啦，开路在世，这一班死完又一班生，又说讲文明世界啊，建设啊，飞机啊，这样那样啦，天地配合，天地，
鼓励
啊！天地配合鼓励，即天地配合嗰阵系鼓励你做人，善恶提醒，
解迷心
意，从善恶你个心都明白，提醒你解迷你自己嘅心意。有时你都好恶，有时你就想起善，修行住改合时。年年快乐万事如意，修而呢你修行的时候你肯自改你合时呢，就年年快乐万事如意，不用我等到初一才是万事如意。1973年元月27日咳嗽来
我请了个药了医生养不快个药了个当不人受或者做更老的要满足的不然话不能真的。
从这拜特都来从拜特几道了，mình sửa được cái tâm của mình，được vạn sự như ý，thì ngày nào mình cũng ăn Tết cho đỡ mùng 1 mới ăn Tết, cái đó là mệt quá rồi. Mình tu ở đây là ngày nào cũng là ăn Tết hết. Vợ chồng hòa hợp, trời đất hòa hợp,anh em hòa hợp, bạn bè hòa hợp, cái ngày đó là ngày vui rồi, ngày đó là ngày mùng 1 rồi. Bây giờ chúng ta tu ở đây không chấp, không có cái gì hết, thì tự nhiên ngày nào cũng là ngày ăn Tết, chứ phải đợi mùng 1 mới ăn Tết sao?
Nếu còn nhẹ mới nhỉ, cái nhiều người đâu có tới cái mức độ vậy, của Tam ơi.
Cho nên ông Phật ông đâu có ăn Tết?
Không có.
Thích Ca đâu có đốt pháo?
Không có ăn Tết.Ông Phật trước khi mà kiếp kia cũng có cưới vợ vậy.
Không có ăn Tết. Rồi mỗi người bày một chút à. Hồi sơ khai thế giới nè, chết đâu có ai đi đưa đám. Bây giờ chết đi phải thắt ra vách đen, phải đủ thứ hết nó bày ra chứ. Hồi trước lấy gì mà có. Chết là trông thôi chứ mà không à, nó bày đó. Lần lần nó bày. Cho nên tổ chức ở đây chúng mình không có thích cái vụ tổ chức, nếu mà tổ chức rồi cũng bày đủ thứ hết à, để cho nó tự nhiên. Mà mỗi người đã có sẵn một cái tổ chức ở trong cái trí, nó đã có cái tổ chức từ tiền kiếp tới bây giờ, mà nó nghe được, nó thông cảm được, nó xây dựng được, nó sửa chữa được, cái đó mới là chánh pháp, cái đó nó mới đoạt tới cái hạnh phúc. Chứ còn bày cái điều này, bày cái điều kia, bày cái điều nọ, rốt cuộc nó phật lòng người ta, không có bao giờ người ta tin được. Tuy rằng ta ngồi ta không thấy nói gì hết, ta nhắm mắt hay là ta ngó xuyên ngó xẹo, nhưng mà cái tâm trí của ta hướng về cái thanh điển của Đức Phật thì tự nhiên nó cũng đoạt được vậy. Chứ không phải là nó phải cạo trọc đầu, bận áo gì kiểu gì nó mới thành Phật, không có. Cha mẹ đó có cái áo cho nó rồi, rách đâu thì nghĩa là vá đó, cũng như là cái miếng da của chúng ta ở đây, thấy không? Cái đó là đầy đủ rồi. Cho nên cái pháp ban đằng này công phu, tôi lại chủ trương cởi áo ngồi cho nó thông, không phải bận cái áo lễ với ông Phật. Thấy không? Cái miếng gì, cái da của mình là cái áo của cha mẹ đã tạo rồi, để cái gì cho nó khai thông. Bởi vì mình xả phú cầu bằng mà. Những cái trược khí nó phong phú trong nội tâm, trong lỗ chân lông, bây giờ mình phải đánh đổ, đuổi nó ra, không có cho nó lưu vào trong bên trong đó. Nó phong phú quá rồi, phải đánh đổ nó đi. Cho nên cái pháp ở đằng này không có làm cái lễ như những cái pháp khác. Những cái pháp khác là phải bận áo cho thiệt tốt, rồi sợ ông Phật cũng quở. À, ông Phật không có quở. Ông Phật là chỉ thấy cái điển mình phát triển tới đâu, ngài trở tới đó thôi. Mình phải khai thông lỗ chân lông mình mới phát quang được, mình mới mở huệ được, mình mới thanh tịnh được. Cho nên người đời họ hay chấp, mà họ tưởng ông Phật chấp. À, làm vậy thì vô phép với Phật, làm vậy thì vô phép với thầy. Không phải. Phật là người thông minh, hiểu biết, sáng suốt. Mình nên gần ngài với cái lòng thành thật. Cái gì mình biết tới đâu mình hỏi tới đó. Cái người truyền pháp cũng vậy nữa, họ cũng hiện đi trước mình thì tự nhiên họ hiểu hơn mình. Mình cứ vượt tới hỏi không sao hết. Nhiều người sợ đi tu vô chùa thì sợ ông thượng tọa, mà đi học pháp thì sợ người truyền pháp. Cái đó không được. Thiếu cái văn minh của Phật pháp. Phải tiến tới để tìm hiểu. Cái mức độ mình mới tới đó, bây giờ mình hiểu nữa, mình tìm ra một cái đường lối để hỏi, thì tự nhiên mình được tăng trưởng lên một phần nữa. Chứ không có cái người mà ta tu thanh tịnh lúc nào người ta cũng từ bi hỷ xả và ta đưa ánh sáng cho mình nếu mình tới gần họ.
Dạ. Như tôi thấy các về cái truyền thông khác cũng về, nhưng mà không về về pháp môn vô vi của, thì tôi thấy rằng là khi ngồi thiền nó phải có một cái đại lý như là quán về những cái vấn đề gì, những cái gì để cho nó nhàm chán cuộc đời, hay là nó nhàm để mà tìm kiếm đến chân lý, thì phải có một cái quán về cái đề tài của quán. Còn ở đây thì không có đề tài gì.
Bởi vì cái đề tài quán á, là nó cũng khác gì dây kẽm gai mà nó chặn đầu mất tiếng của người tu. Còn cái đằng này là đó có sẵn cái pháp rồi. Tại sao phải quán? Là người, cái nội tâm người đó nó phức tạp nhiều quá, cái luồng điển nó quốc khí nó không có khai thông được. Thành ra nó phải quán nhớ cái chuyện này để bỏ cái chuyện kia. Nhưng mà lại thêm một cái chuyện nhớ này rồi cái chuyện kia cũng còn. Thành ra cái phương pháp ở đằng này có một cái phương pháp đánh đổ nó ra. Đánh đổ cái trược điển, cái quốc khí nó ra, nó không còn tụ ở bên trong nữa. Tới đến mức mà chúng ta ngồi vô là nó phải định. Còn bà nào mới tu thì vô thấy nó động loạn đủ chuyện hết, nhưng mà vẫn làm. Lấy cái điển thanh lọc cái điển do cái pháp sơ hồn, và lấy cái thanh khí điển ở bên ngoài thanh lọc cái trược điển của nội tạng. Từ lần nó mới đi tới, nó khai thông. Chứ không phải quán nên tôi ngồi đó rồi tôi nói chú chắc cuộc đời này nó chán lắm, chắc nó làm cho con người đau khổ, bây giờ tôi mới chán tôi theo Đức Phật. Cái đó là chấp chứ không phải quán. Nó thêm một cái trở ngại nữa. Còn cái phương pháp ở đằng này không, làm cho nó khai thông thần kinh, khai thông ngũ tạng, khai thông lỗ chân lông, rồi nó hòa cảm với cái thanh điển ở bên ngoài, thì tự nhiên nó mới đi tới đại định. Cái mà xả nó trở về tự nhiên đó. Còn cái kia quán là dùng cái cố ý mà để suy nghĩ, là bắt buộc cái thần kinh làm thêm một việc thay vì nó đã có một việc nữa. Cái này xả nó quy nguyên về tự nhiên. Đứa con nít sơ sanh nó đâu có biết cái gì quán hay là không quán. Nó có một luồng điển rất tươi thắm, ai thấy cũng mến, cũng muốn ẩm, muốn hôn, muốn hít. Là nó nhờ cái phần thanh điển của nó diệu cảm lòng người. Bây giờ chúng ta tu ở đây, chúng ta trở về cái gì? Chúng ta phải trở về phản lão quần đồng, trở về tiên đồng, thay đổi tất cả những cái trực khí trong cơ thể, thì tự nhiên nó nhẹ nhàng, không khác gì đứa con nít xưa kia mở miệng nói không có mất lòng thiên hạ, mà đem những cái thanh điển cho người ta vui vẻ bất cứ từng lớp người nào, hòa cảm với bất cứ nơi nào, thì lúc đó chúng ta đi vô đại định mà không có cần quán cái gì hết. Bởi vì tự nhiên nó vậy là tự nhiên. Cho nên Đức Phật không có chủ trương cho người ta quán, nhưng mà những người đó tu họ thấy sao tôi thấy, thì hỏi thầy, thầy không biết nói sao. Thầy nói con nghĩ Phật đi, đừng có nghĩ chuyện đó. Thầy không có cái pháp, mà bây giờ đây có cái pháp. Lấy cái gì nó làm nó diêu động bộ óc mình là cái điển. Bây giờ chúng ta soi hồn, ban đầu bây giờ cụ soi hồn nghe ồ, sau này làm hết nghe những cái tiếng ồ rồi nó đi tới thanh tịnh. Mà từ cái thanh tịnh đó nó nghe cái tiếng Nam Mô Di Đà Phật ở thinh không, nhẹ nhàng, những cái âm thanh gì bên ngoài nó cũng nghe được nữa. Lúc đó là nó đi thanh tịnh rồi, nội tâm nó không còn quốc khí nữa. Thành ra hành cái pháp này thì khỏi quán. Mà nếu quán á thì hành hoài nó cũng còn ở đó, đi không được.
Nên là tôi trong vòng tôi mới nhập vô trong vòng tuần này. Thì tôi theo cái pháp môn để ở đây tôi thấy đã có tiến bộ. Nhưng mà sao bây giờ tôi cảm thấy có một cái chỗ này thành ra tôi phải sợ muốn tắm. Hoặc là tôi trước kia tôi ngồi thì tôi thấy là cái vọng niệm nhiều đấy. Bây giờ cái vọng niệm thì có đi rồi, không có nữa. Là vì cái chỗ mà bây giờ tôi có cái vấn đề quan đó, thì tôi thấy rằng cái chỗ đó đã trả lời cho tôi chính xác. Còn về cái vấn đề mà bây giờ tôi thấy người tôi nó chỉ như người lên đồng, mà trong cái giai đoạn lên đồng đó thì tôi có thể kèm nén được trong cái tư tưởng, tôi bảo hãy ngừng đi để cho tôi ngồi tôi tôi trầm tư mặt rồi thì cũng ngừng. Và đến khi tôi lại thử, tôi bảo bây giờ cho lên đi, cho cái đầu nó máy đi, thì đầu bắt đầu máy thì như thế. Thì rồi bây giờ ví dụ nó có thể không có cái trở ngại gì, có ma, có sợ cái gì.
Cụ áp dụng đúng cái pháp sơ hồn này và cái pháp luân này á, thì cái thanh điển nó rút lên trên bộ đầu, không có cái gì nhập được. Ban ngày rảnh cũng chỉ co lưỡi răng kề răng. Bởi vì ở ngoài lên đồng nó nhập á, thì nó nhập ngay cái thần kinh phía đằng sau này. Và cụ co lưỡi răng kề răng á, cụ làm cho cái thần kinh này nó khôi phục mạnh, cái điển nó xuất phát ra thì cái tà không có nhập được. Cho nên nhiều người ngồi mắt trao tráo gì mới thấy con ma đi ngang đó, nhưng mà những người xung quanh không thấy. Nhưng con ma nó đứng ở chỗ này chứ không phải đứng trước mặt đó. Người ta không hiểu. Cho nên cụ làm ở đây rồi đây, cụ cứ làm y theo cái pháp như chúng tôi đã hành, tất cả những cái triệu chứng đó không còn nữa.
Như người lên đồng cái đầu quay cứ để yên
đi. Cứ để yên co lưỡi răng kề răng, nhớ Nam Mô Di Đà Phật để cho nó rút nó đi lên. À, nó làm dữ nữa, cụ làm pháp luân nữa cho nó đi ra ngoài.
Còn pháp luân thì thường hàng ngày, ví dụ như ban ngày thế này, lúc nào muốn làm cũng được về cái pháp luân.
Được chứ, được chứ, được. Nếu nó có động loạn thì cũng ngồi
không thiền thôi, nhưng mà làm pháp luân
làm được. Nó có gì trở ngại thì cũng làm. Bởi vì mình làm pháp luân cũng như là mình dọn nhà. Bởi vì nó tự tới á, khi mà giận á, nó bắt giận thêm, nhớ nó bắt nhớ thêm. Bây giờ mình làm đánh đổ nó, cái trược khí nó phân ra kim mộc thủy hỏa thổ, thì phương hướng nào trở về phương hướng này, nó không có tập trung nữa, tự nó quy nguyên tới cái luồng điển chân chánh của nó, thì nó không có kích động, thì chủ nhân ông không có bận tâm. Chủ nhân ông là phần hồn.
Ăn no phát đi cũng được á, đang ăn no vậy phát mình tới tào lao tự đi được.
Ăn no thì không được, lúc nào thì ăn sau 2-3 tiếng đồng hồ làm được. Ăn no thì làm đâu có được, ăn no làm được cũng bụng.
Con ngồi con phu thì mình xả ra thì cũng thấy chỗ này nó sáng ra, con ngồi lại thì nó mất.
Ngồi lại nó mất hả? Chưa đâu con, chưa, nó cái điển nó chưa có trụ. Cho con ráng con ngồi công phu, chừng nào mà con thiền định, con ngồi con nhắm mắt con mê thì con thấy nó bật sáng rõ ràng, nhưng cái lúc đó nó mới là trụ. Còn cái này nhờ cái soi hồn á, nó chạy qua nó làm con nặng nặng chỗ này chút chút xíu ở chỗ đây đó, nó chớp nhoáng chút vậy thôi. Ráng công phu nữa, con tu cho con mạnh khỏe mau lớn để đi học có trí nhớ, thấy không, thông minh thêm.
Đây đi thôi. Mọi cái
gì vậy trên?
Dạ, trên tám xuồng muốn họ thăm nhờ tám chỉ giùm tôi cho tôi được
hiểu. Mà chú ngon ngon nói chuyện.
Bị hôm ở nhà tôi mất trên này.
Dạ.
Dạ, tôi cứ giữ theo cái phong tục cả ngàn năm xưa rồi.
Dạ.
Dạ. Rồi tôi thờ cúng.
Dạ.
Thì tôi cũng làm thất rồi. Tính để làm cần này kia.
Yeah.
Mà sao tôi nghe nói tới 20.000
yeah.
thì khỏi thờ cúng gì nữa.
Yeah.
Mà tôi thì mới tôi lên tôi không được rõ luôn.
Yeah.
Để nhờ tám ý dùng cái chuyện đó tôi có nên làm không? Mà tôi đang làm đấy tại vì tôi thương.
Yeah.
chết chuyện chồng vợ ở mấy chục năm rồi mà bây giờ cái không dứt nha thì cũng buồn.
Bởi vì cái phong tục của người Việt Nam hay là người Trung Hoa cũng vậy, ta làm thất tình 77-49 ngày. Cái đó là làm để chi? Để cho con cháu nó tụ họp, rồi nó mới nhớ lại lúc bà cụ còn sống thế nào, đối xử với nó thế nào. Rồi chị em tụ họp với nhau, bàn tán nói chuyện về cái chuyện sanh tử của con người ở thế gian, rồi để cho nó xóa bỏ bớt cái sự thù ghét giữa người gia đình và gia đình. Thì cái chuyện đó tốt chứ không có xấu, nhưng mà làm vui vẻ cho gia đình thôi. Chứ còn cái phần hồn của bà cụ thì bà thường la giảng nội trong 20 ngày. Rồi bây giờ có giờ cúng mà cái gia đình mà cố gắng kính mến cúng thì cũng có sự ấn chứng của bà cụ, cũng có về ấn chứng vậy một chút thôi. Chứ còn cái chuyện ai nấy làm. Nhưng mà ở đời này nếu mà chúng ta không làm lối xóm mà họ nói chết rồi bỏ vậy này kia kia nọ theo đạo Phật gì, mà không cúng cha cúng mẹ, hay là ổng làm chồng thì ổng quên vợ ổng này kia cái nọ. Nhưng mà nghĩa là cái đó là cái phong tục gia đình nó bắt buộc, nó đề nghị. Không lý cụ lớn tuổi rồi cụ không nghe các con thì nó cũng kỳ quá. Cái đó làm để cho gia đình nó sum họp, có cơ hội cho nó vui vẻ trong gia đình, cũng không có hại gì hết á. Không có hại gì hết, không hại gì hết. Không hại gì hết.
Cái đó theo gì là
cúng chay cúng đồ cho nó vui vẻ trong gia đình ấy mà.
Nhưng mà tôi thương biết cái không có chịu mà đốt với tiền mà với áo kho rương gì đó mấy đứa chúng nó bài mà chúng nó không tung cương quyết cái đó tôi chịu. Tôi thấy cái đó nó lãng phí quá.
Cũng lãng phí gì, bởi vì cái cơ hội của cụ bà cụ chết thì nghĩa là cái ông làm rương cũng có công ăn việc làm vậy. Chứ xứ mình sau này nó phát triển công xưởng hòa bình đây, rồi công xưởng nhiều không có ai làm rương làm vòng bạc nữa hết rồi, ta dẹp hết, muốn đi mua không ra, cũng như bên Mỹ đi đâu mà đặt cái rương bằng giấy được à, thì thét nó hết à.
Nó giả dối là cái chỗ này ví dụ làm cái kho cái nhà cái rồi có mấy cái cột đó nó xe rồi mình đốt cho nó cháy xung quanh cái giấy, còn cái đồ đó nó ở lại bên này rồi nó xuống dưới nó làm sao được.
Tôi
nghĩ vậy mà tôi không chịu làm.
Cái tâm muốn độ cho gia đình, cho bà cụ, nghĩa là má tôi bây giờ có nhà lầu ở rồi, có người hầu hạ rồi. Nhưng mà hồi bà còn sống là không muốn người hầu hạ, để bà chết mới đốt hình động đi hầu hạ. Mấy bà tàu chợ lớn đốt cả chiếc xe Chrysler Oldsmobile, đốt cả chiếc. Tôi nếu mà được là tôi cũng đốt 15 chiếc trước khi tôi đi, xuống chiếc này hơn qua chiếc kia. Đốt đủ xe hết, chợ lớn làm đủ hết á. Bài xì lát cũng đốt nè, mà trượt cũng đốt nè, đủ thứ hết. Cái đó là cái lòng tham của con người ở trong cái mê cảnh bất minh. Chứ còn thiệt cái luật quá quá xanh xanh đâu có đòi hỏi cái đó. Hỏi chúng ta thiết tưởng sơ khai thế giới, đâu có xe hơi mà đốt xe hơi, vàng bạc đâu mà đốt. Nhưng mà ngày nay người càng ngày càng đông, thấy không? Nếu mà không mấy người đó không có luân hồi lại được á, nếu mà không có đốt vàng bạc, không đốt xe hơi, không có luân hồi lại được á, thì đâu có người ta ở ngày nay, thấy không? Cái luật định nó có rõ ràng cái thể, nhưng mà họ bày ra, ông thầy chùa ông bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ để cho có công ăn việc làm, như tôi thường nói vậy đó. Cũng bây giờ cụ đặt cái xe hơi thì cũng có một số người kiếm được số tiền đó để sanh hoạt. Còn nếu bà cụ không chết thì cái tiền đó đâu có đem ra được, cất tủ sắt hoài nó cũng mục. Cho cái kinh tế nó luân chuyển tùy theo những cái xứ chậm tiến. Xứ mình thuộc về xứ chậm tiến, rồi sau này nó văn minh rồi nó không còn nữa. Chậm tiến chừng nào nó bày đủ chuyện hết á, buôn bán xui cúng thờ đủ thứ hết rồi. Còn người ta cái xứ người ta văn minh kinh tế đầy đủ thì có thất nghiệp khai bộ lao động, có công ăn việc làm liền, nó đâu cần cúng. Thì tại cái xứ mình nó chậm tiến thành nó dễ, nhưng mà sau này rồi cũng không còn nữa đâu, hết. Sau này chùa miếu đồ cũng bớt hết. Nhưng mà bây giờ họ bị vì chiến tranh động loạn lên đồng, kẻ xưng Quan Âm người xưng Phật, rồi mắt phàm thế gian không hiểu, tin vô đó mà thờ phượng, cho thiệt ra nó không có
Phật mà không có tiên nào mà xuống đây hết rồi, ma quỷ thì có.
Cảm ơn các chị. Vì sẵn việc luôn đây, mấy ngày nữa là qua năm mới. Vậy tôi cũng có đôi lời xin cầu chúc cho ông Tám qua sang năm sức khỏe dồi dào. Rằng ông Tám vẫn bàn đạo theo tu luyện giống mình như ông Tám ngày nay.
Tôi cũng xin chúc cụ được mọi sự may mắn và tự tu tự tiến, rồi sẽ sau này ngày nào cũng như ngày mùng một.
Dạ, xin phép ông Tám. Tôi xin thưa với quý bạn đạo bên nam và bên nữ, cũng còn ít ngày nữa đây, rồi ba ngày nữa bước qua năm mới. Tôi thì sức khỏe không được, không có đi đây đi đó được. Thì sẵn bữa nay gặp quý bạn đạo đông đủ, tôi cũng xin có lời chúc mừng cho quý bạn đạo được một năm mới thì vui tươi và đầy hạnh phúc, như là cố gắng đặng nghe theo lời của ông Tám chỉ bảo mình đặng tu cho nó mau được thành công.
Cái nằm của mai cho cậu Tam nói mà làm gì?
Mấy gì?
Con người ta là tôi lừa mà.
Bày nữa, bày nữa. Bày cái gì nữa?
Không có chuyện của tôi mà. Không có chuyện của cậu Tam không? Cậu Tam mình chết vì đạo, mình chơi vì đạo mà. Khi tôi nói gì thì về cái hát tùm lum cà lam được. Chúc Tết mà tôi mừng vậy à. Khỏi mệt có người. Trời ơi tôi đâu thấy lỗi nè. Cậu Tam nghe được xa quá nghe được.
Ô bạc lơ, ô bạc lơ, micro, cánh micro. Mua cái máy tùm lum tà la đó hả?
Tà la nó nghe nữa. Hết chỗ chè với người ta, ai dọn đi rồi, ra đi rồi, nghe không được. Ông Tám nói nhưng không được mà tức, bực mình. Tôi nghe cũng tôi cũng bực kìa. Bây giờ làm sao bực?
Năm rồi đó, hôm nay là ngày cuối năm.
Được chứ. Nhưng mà năm nay đó, đặc biệt là ông Tư, hôm trước ông Tấn có xin về cái bản sấm tu hành, nhưng mà tôi có hỏi lại ông Tư thì ông Tư kêu in ra cho để cho các bạn, cũng khác gì ông Tư xuống chúc Tết và khuyên các bạn. Ở trong đó nó đầy đủ hết rồi. Bây giờ muốn hỏi cái gì riêng với ông Tư cũng được. Nhưng mà cái thời không có cái thời cuộc gì hơn là cái thời cuộc ở trong bản thể của mình. Bản thể mình nó lộn xộn lắm, cho nên mình tu để mình sửa đổi cái thời cuộc của nội tâm. Cái đó mới là chánh pháp. Theo tôi thấy thì cái sấm từ lâu không có đem ra, nhưng mà năm nay thì đã đem ra hết để cho các bạn nghiên cứu trong cái câu đó. Rồi trong những cái câu đó có gì thắc mắc hỏi thì cũng trả lời cho được.
Cái sấm đó là có lâu rồi hay là
từ có lâu rồi nhưng mà không có cho in. Kỳ này mới in ra.
Cái sấm hồi nãy thấy dịch ra đã cũng có sai mấy chữ, có sai.
Trước đây chúng tôi đã có quay cái bằng nó về, quay bằng.
Nhiều khi đánh máy nó cũng có sai lầm chút đỉnh. Đó không có đáng kể.
Dạ thưa ông Tám, ông Tư về có cái chuyện là bắt đầu từ ngày mới trở đi là mà bị hẳn chứ hay là nó lại lâu lâu nó lại làm lại?
Thì có giấy trắng mực đen, ông có thể xin cái tấm mà năm ngoái ông Tư đã nói đó, 1974 các bạn mới dễ thở. con nói vậy.
Con ngoái con nói cái đó. Dạ.
Dạ. Ông Tám nói như vậy thì nghe vậy như mà nó vắng tắt quá ông Tám.
Dạ.
Thành ra nó không được.
Thành ra bây giờ tôi cũng, tôi nói thiệt tôi cũng người văn minh như các bạn. Bây giờ tôi nói người ta nói ông đó là ông lên bà xuống. Người ta mê tín. Tôi không thích những cái chuyện đó. Cái còn liên lạc với ông Tư không thành vấn đề khó khăn. Nha. Nhưng mà mình chúng mình văn minh rồi. Mình đã hành pháp cương quyết mình tu. Mà làm cái điều đó rồi thì tôi thấy người ta mê tín lắm. Ông Tư về ở đâu ai thấy. Mà tại sao tôi giờ tôi nói chuyện ông Tư. Phải không? Chúng ta có cái đầu óc văn minh rồi. Bây giờ chúng ta tu mở để tiến tới. Ông đâu có xa chúng ta được. Đó. Tôi muốn mọi người văn minh cho nó tiến mau hơn một bước nữa. Cũng như cái bản sấm tu hành của ông đó là nói đủ hết rồi công chuyện việc tu. Các bạn về dặn nghe trong cái thời công phu thì nó mở lắm. Nhưng mà tôi muốn rằng các bạn tiếp xúc ngay ổng hơn tôi tiếp xúc. Không có lợi lộc gì đâu. Làm như là mê tín như ông lên bà xuống không có tốt. Có nhiều người cười. Nếu mà tôi nói như cái giọng tôi nói thì họ cười tôi. Tôi biết làm gì. Ông nói sao tôi nói vậy. Tôi đứng qua bên để cho cảm ứng ông nói xuống cũng được. Như năm vừa rồi đó, thấy ông nói không? Ông liêm chép đó, về in ra. Muốn nói cũng được chứ không có gì, nhưng mà người ta sẽ cười tôi chứ. Ông đó, ông lên bà xuống. Nhưng mà tất cả chúng ta đã hưởng nhiều cái pháp lý quá nhiều rồi. Đầy đủ, tràn trề, cỡ mở ghê lắm. Đó. Rất phong phú cho mọi người. Tôi thấy kỳ tu này rất phong phú. Nhưng mà đã được ghi âm, dặn ra nghe, tôi thấy quý báu lắm. Trước kia tôi làm sao có được. Tôi không có cái phương tiện như vậy. Không có thể có được.
Mang ở đây có biết ở nhà rồi.
Cho nên tôi kêu các bạn nhiều khi có cái gì cứ việc hỏi. Hỏi rồi các bạn tu một thời gian sau á, các bạn thấy rằng cái câu nói đó của ông Tư trả lời hay là tôi trả lời, cái câu đó của Đức Thích Ca trả lời hay là tôi trả lời, ha? Cái câu đó của Di Lạc nói hay là tôi nói. Tôi muốn vậy đó. Cảm ơn. Đừng nói chuyện mà bà cha cái này nó sẽ ho. Cảm ơn.
Chúc ngầu. Ừ, hay quá thiệt à.
Chúc ngầu cái nhiều gì không biết được.
À, cầu chúc khách mạnh giỏi.
À, coi nữa là chúc bánh đó. Nãy giờ ông chúc có bánh lại chứ.
Chúc bánh
hay chúc tươi đó. Chúc bánh. Chúc ngô có bụng cướp. Để cái thần tình là
món đó. Ở thế gian người ta ăn Tết á, người ta mong tới ngày Tết quan trọng lắm, vui vẻ lắm. Mà chúng ta tu về pháp lý á, cái ngày Tết của chúng ta là trong cái bình tâm phát triển mới là ngày Tết hạnh phúc của người tu về pháp lý. Các bạn tu một thời gian 5-10 năm rồi đó, cái ăn Tết trang hoàng gia đình, các bạn ngồi các bạn chỉ có cười không là không biết làm cái gì kỳ quá. Nó không có gì hết. Tới chúc nha. Chúc cho cụ sống gì đó 200 tuổi, 300 tuổi. Nó nói láo mà nó vẫn ông già. Đúng không? Chuyện của ổng mà nó dám can thiệp này. Chúc cho cụ sống 200-300 tuổi này. Nói vậy đó. Nó láo không à. Nó ăn Tết rồi đi nó láo không.
Anh nói đau lấy lì xì á. Ừ, nó lấy lì xì. Ông nói đau cái lì xì nó nhỏ lắm. Nhưng là bà Tam còn ngồi lót lì xì cho tôi gặp. À, thế nói cầu chúc mà cậu Tam màu chết. Vậy là nó cho cái lì xì lên lên vô còn. Nó chống chết vui á. Nó chết vui à. Không.
Ông hai.
Dạ. Con năm tu quá hỏi. Cho con hiện tại với thầy mất thiếu và thầy vậy.
Dạ, bất thiếu.
Theo cái thời con cũng như tôi đang xá lét mà. Không năm ngày chỉ ra thầy hai.
Chết giờ ai nói tạo cho mày nghe.
Thầy Tám nói đúng rồi.
Hay không? Đó, những cái tin bà thầy vậy đó. Câu đủ ăn tiền kìa.
Bà thầy nói cô cao quý ghê ha. Bởi vì người ta tu, trong bản tu người ta cầu nguyện cho sớm đắc đạo.
Là sớm chết.
Kêu sớm đắc đạo là sớm chết. Mà người Tàu người ta kỹ lắm. À, đầu năm mà nói chết là kỹ lắm. Cho nên nó làm áp theo bà. Tới nó nói bà không lì gì tôi chúc cũng chết. Lo lót.
Lo lót, tôi lo lót cho con đó hả? Cái gì à?
Đắc đạo là chết mà.
Làm người mới khôn. Biết gì bả mê tính vậy. Chung nhau con người tính là tăng trọng. Dễ buồn rồi, có buồn mê tính mà hả? Có như tôi nè, tôi quả không được lục căng một trận tăng trọng rồi hả? Mà bị tôi mở cái thùng bụng thay đi rồi. Cái dẹp ở trong cũng được. Giờ bây giờ tôi dẹp ở ngoài á, tôi biết bà Tám mê tính. Trong con mê tính là tôi tăng cầu bà. Bà sợ không? Bà sợ không? Mà vậy mà sợ mà bữa nay bà tăng nhầm cầu cũng hay
ha. Hay chưa? Rồi tôi cầu
cái câu này là con gà. Mà ông ngồi kế bên cậu Tám à. Mà tôi phải làm ơn ông trả lời một cái câu này rồi hồi nãy á.
Thì tôi vừa trả lời rồi, bà Tám nói chứ đúng rồi.
Đúng rồi. Bà điếm nhiều quá mà trả lời một câu thôi. Đó.
Tôi trả lời rồi.
Trả lời à? Sau khi mà nó trả lời vậy bà Tám. Cậu Tám như vậy là có ông thầy nghe đó. Đó, gì đó. Bà Tám thua tôi nè. Đó, chẳng vậy đó. Đó,
đang vậy đó. Dạo tội kẹt
đó. Đó, ông này nó là có già thay rồi.
Bây giờ nghe là nãy như ông Tương yêu cầu. Ông Tương yêu cầu muốn nghe ông Tư nói chuyện cái năm tới. Nghe không? Dạ. Bây giờ các bạn đồng ý không?
Đồng ý.
Cô khiết lấy thử bút trong bút. Lấy giấy bút.
Có máy hả? Tư nói là
có máy được rồi.
Lên
có máy thôi. Thâu viết nhỏ kẹp. Cái bắt đầu chưa? Ai để mặt này mặt B.
Kính mời ông Hồ Văn Em. Tôi rất vui vẻ về để thăm các bạn. Nhưng mà năm nay rất tiếc không có sâm pan. Ông tưởng tôi quên sao? Cũng vẫn còn nhớ các bạn. Nhưng mà cái niềm vui ở ngày nay nó đã tăng trưởng rất nhiều. Còn quý giá hơn cái chai champagne. Các bạn đã biết thương yêu nhau. Các bạn đã biết tự đùm bọc lấy nhau. Xây dựng trong gia đình, vợ chồng sum họp. Con cháu phát triển. Đó là nguyện vọng của tôi từ trước khi chưa lìa thế gian. Và hàng đêm về cái thừa hành hộ pháp do bạn Lưỡng đã chuyển tiếp, tôi đã giúp đỡ phần đông trong bạn đạo. Các bạn cứ yên tâm, nếu các bạn tin nơi tôi và tin nơi bạn Lưỡng thì chúng tôi không có lề lối gì gian trá đối với các bạn. Bởi vì cho nên tôi không đồng ý tổ chức bất cứ một cái hội họp gì có quy luật ở trong tổ chức, kẻ trước người sau, nhưng mà chúng ta đứng ra đồng hạng bạn đạo, kẻ nhỏ như người lớn đều được quyền trao dồi sửa đổi. Để chi? Để đánh đổ cái tự ái của nội tâm và thực thi cái sự từ bi bác ái. Tôi xét một năm qua, ông bà cũng có nhiều chuyện gây cấn, nhưng mà ngày nay lần lần cũng đã vui vẻ. Và mỗi khi đàm đạo về cái nghịch cảnh của trong gia đạo, rốt cuộc rồi cũng kéo về đạo tâm của pháp lý vô vi. Cái đó là cái quý giá gặp hòa giải giữa ông bà, và tất cả bạn đạo ở đây cũng phải noi theo gương đó. Chính ông Hồ Văn Em cũng không phải là nghèo nàn khổ cực nghịch cảnh gì, nhưng mà tại sao ông phải tu? Bởi vì ông có một cái tâm muốn tìm hiểu sự sáng suốt và văn minh của thế giới và của trời đất. Nhưng mà ông gặp phải cái vô vi về phần hồn, cũng còn đang cố gắng tìm hiểu. Tuy rằng ông tu đến ngày nay, nhưng mà không phải rằng ông tin mê muội mà tu. Ông là người nghiên cứu để hành pháp và tiến lên trên, cho ông không phải rằng phụ thuộc của chúng tôi. Nhưng mà ông không phải mê tín, cho nên các bạn phải noi theo gương đó mà làm. Chứ không phải rằng ông mê tín mà đi theo cất cái căn nhà này để nhờ sự ủng hộ của chúng tôi. Không, các bạn đừng lầm tưởng ông Hồ Văn Em là nhờ cái phước ơn trên độ. Không, chính ông đang tầm một con đường tiến, rồi ông sẽ phổ biến sâu rộng cho nhân loại hơn là chúng tôi. Cho nên hôm nay ngày Tết cũ, ngày năm cũ sắp kết thúc, ngày năm mới sắp đến với chúng ta, thì chúng ta cần cái gì trước hết? Cần cái hòa bình của nội tâm, nhiên hậu tiếp đón cái hòa bình của ngoại cảnh. Còn nếu chúng ta không bình tĩnh, không xây dựng, không công phu, không thực hành pháp lý, thì cái hòa bình của nội tâm không có, thì cái hòa bình ngoại cảnh cũng chẳng chưa đến đâu. Các bạn nghe lưu ý để tìm hiểu. Năm đã qua tôi đã nói rằng 1974 các bạn mới bắt đầu thấy hơi thở của người Việt Nam dễ chịu, biết thương yêu nhau, biết đùm bọc nhau, biết xây dựng cùng nhau để tiến trên một đà tiến. Lúc đó tất cả thế giới đều biết chúng ta. Cho nên hôm nay về đây do sự yêu cầu của bạn Tương, chính bạn Tương vì gia đình. Nếu bạn Tương giải quyết được cái đời thì tự nhiên bạn Tương có thể tiếp tục giúp đỡ bạn Lưỡng rất nhiều. Tôi cũng ước mong các bạn hết sức cố gắng để đi đến một con đường tự giải thoát tất cả những phần hồn ở thế gian đang bị giam hãm. Chúng ta không có phân chủng tộc, không có phân màu da, nhưng mà cái pháp lý này nó sẽ phát triển tất cả như tôi đã nói. Vào 2001 năm thế giới đều có biết cái pháp lý vô vi. Về thành phần trí thức không mê tín, người ta sẽ tìm hiểu cái phương pháp công phu này để đi đến. Cũng như ông Liêm, ông đốc phủ sứ trước kia, ngài cũng còn mê tín, nhưng mà bây giờ tu đến nay ngài đã thức tỉnh rất nhiều. Nhờ sự thức tỉnh đó cho nên ngài coi địa vị của ngài không ra gì nữa, chỉ biết cái tu là cốt yếu. Cho nên ông Hồ Văn Em tu sâu thì ông tiến triển ông cũng mạnh tương đương với ông Nguyễn Sư Liệp. Thì tôi rất tán đồng hai vị đã có lòng tìm hiểu và nghiên cứu về pháp lý, nhưng mà cái đó sẽ phổ biến sâu rộng cho chung cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, sở nguyện lúc tôi còn ở thế gian cũng muốn vậy. Thành thử lúc tôi đi, tôi cũng rơi lụy với bạn Lưỡng rằng tôi đã để một cái gánh rất nặng cho bạn Lưỡng gánh. Nhưng mà ngày nay bạn Lưỡng cũng hết lòng, bằng lòng tử về đạo, thì bất cứ lúc nào bạn Lưỡng cũng sẵn sàng giải thích, giải đáp những sự thắc mắc cho các bạn. Thành ra tôi không biết làm gì hơn, tôi sẽ phụ trách về phần thiêng liêng cho các bạn. Nếu các bạn có lòng tu, tôi không bao giờ xa các bạn được. Sáng đây còn chút ít thì giờ tôi sẽ đi, nhưng các bạn cần hỏi cái gì cứ việc hỏi, tôi sẽ phúc đáp.
Từ hồng từ cho biết cái công năng đâu mà cái bổn đời tới lòng cái đâu, cái tâm tư kỹ từ ngờ từ ngờ.
Cái chuyện từ người một coi theo cái bản sống tu hành. Hôm nay bạn Lưỡng đã đọc thì bạn thấy mức tiến của bạn đi đến đâu. Bởi vì mỗi người tu chưa tới tột độ thì còn nuôi dưỡng cái tự ái, mà nếu tôi chỉ rõ ra thì nó động lòng các bạn. Các bạn xem và nghe trong cái sống tu hành đó, các bạn đã nhận thức mức độ tu hành đi đến đâu.
Chúng tôi còn mê mụ chưa biết tới đâu, nhờ tôi chỉ dạy lần lần.
Bạn nói bạn không biết chứ, bạn hiểu sự sai lầm của bạn nhiều lắm. Theo hai câu mà tôi đã đưa cho bạn hôm nọ đó, thì bây giờ bạn cũng bắt đầu hiểu lần lần rồi đó chứ.
Đã hiểu.
Dạ, bạn hiểu là bạn tiến rồi. Còn trong ban đêm bạn cũng đi đây đi đó, cũng có tôi chứ đâu.
Dạ đi mà sao tôi không có biết cảnh tôi đi tới đâu.
Phải rồi, bởi vì lúc trước cái chuyện tu hành của bạn là cũng muốn vị tha, muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Thành ra bạn đi ra ngoài nhiều hơn vô trong. Bây giờ mới bước đầu vô trong, 70-80% thức giác vô trong. Đây rồi nó sẽ đi lần lần vô tới 100%. Thì lúc đó bạn biết bạn đi và bạn về rõ ràng.
Thưa thương tư, chúng tôi xin thắc mắc là cái năm 73 này nó có, cái dân tộc Việt Nam nó có khổ như là cái năm 72 vừa rồi không?
Không có sự khổ đó nữa, nhưng mà nó dần dần, nó sẽ tiến bộ và tốt đẹp hơn đi tới 74. Giữa 63 thì các bạn cũng thấy nó đã sắp hoàn tất. Và tới 74 thì sự phát triển về kinh tế của xứ mình nó sẽ phát triển nhiều lắm. Nhưng mà cái chuyện hòa đồng dân tộc, người Việt Nam, những người thông minh, những người cách mạng, những người chân chánh sẽ trở về để đóng góp cho xứ sở họ. Lúc đó bạn sẽ thấy mọi việc văn minh nó đưa về cho Việt Nam. Bởi vì mình tu đây về pháp lý, không nên nói về thời cuộc và chính trị, nhưng mà bạn có phần lo về thời cuộc, về chính trị. Do đâu nó thúc đẩy bạn hỏi? Cũng do trong gia đình của bạn cũng có cái chương trình sắp đặt về chính trị. Thành ra muốn biết cái vấn đề đó, tôi cũng thông cảm. nhưng mà tôi cũng hé hở chút đỉnh cho bạn thấy nên tu, tức lúc đó chúng ta sẽ có một cái địa vị khác hơn.
Ông Tư, tôi hỏi dùm chút, cái cãi lộn với cậu Tám mà có tội không?
Không có cái gì kêu bằng tội. Bạn ngu hơn cậu Tám, bạn đâu có cãi được với cậu Tám. Bạn có một phần thông minh, bạn mới cãi với cậu Tám, thì cậu Tám sẽ đưa thêm cái thông minh cho bạn.
Mà ông Tư có một chuyện mà khi đi xa liếc, tôi thấy mà mấy người trò của ông Tư xong mê tính quá. Tôi tính mở dùng mà mở hoài không được.
Bởi vì bạn chưa đủ thanh điển để mở. Bạn có thể chứng minh rằng những người đó đi lên gặp bạn lượng một chập thì những người đó mở vui vẻ. Nếu bạn chưa đủ lực lượng, bạn nói họ không thông cảm. Thứ nhất, bởi vì họ còn nuôi dưỡng cái con chuyện đời, họ còn phân giai cấp địa vị, thành ra họ có một phần khi dễ bạn. Chứ còn bạn lưỡng thì biết bạn không bao giờ bạn lưỡng khi dễ một ai, thành thử rất dễ dãi cho các bạn. Còn họ thì họ khi rằng họ nói tôi già, thằng đó trẻ, mà nó hỏi sắc sược, cái đó là họ còn chấp. Cho nên bạn có phần điển, sau khi bạn về thì họ cũng hiểu, họ biết, họ biết họ tu kém nhưng họ cũng cố gắng tu. Bạn cũng nên nói không sao, họ giận chút rồi họ mở, không có ăn chung gì.
Có chuyện kỳ ông Tư mà ông Tám mà đi lâu cũng dẫn tôi đi, tại sao ông Tám mà bịt cái mắt tôi kỳ đó?
Bởi vì ông Tám đâu có bịt mắt, nhưng mà bạn đã bịt mắt bạn chứ.
Khổ cho tôi. Tôi trông cho mà thấy ông Tư với cậu Tám mà phát ra làm sao mà bây giờ ai cũng chứng lần tôi thấy ngập bật cái cha bò này mà còn tôi không thấy da gì hết.
Bạn đã bịt mắt bạn, là bạn sanh con, bạn phải nuôi con, bạn ở trong cái gia đình thì bạn phải lo trong gia đình. Chừng nào bạn tu cho nó diệt hết cái tình dục thì bạn thấy bạn đi hoài cái chứ.
Đầu tư và xin hấp và nói cô làm những
bản đạo mà thu hấp và cái luồng điện đó còn yếu kém đó, mà đem đến công phu trước khi sau khi niệm Phật thì cũng có được những cái đầu tư như thế, mà cái người bản đạo mà được thấp thì nó có linh cảm với trên đầu tư. Cái đó có tưởng tới tôi thì có sự cảm ứng liền, nhưng mà các bạn còn nó có nhiều phức tạp ở bên trong, từ cái vía cho tới cái hồn. Nhưng cái hồn bạn tưởng, nhưng mà sự động loạn bạn chưa có khai thông được, như theo cái pháp sơ hồn và pháp luân bạn chưa khai thông được, bạn thiếu thanh thản, thật ra không thấy cái sự hỗ trợ của tôi. Chứ còn nhắc tới thì tôi ở đó chứ đâu. Sau này các bạn nhớ rằng khi bạn nhắm mắt dòm ra, bạn thấy cũng như móng trời, ban đầu ở trên hơi đen đen, sau đỏ xanh màu vàng lợt, đó là luồng điểm của tôi để cho các bạn thấy. Bạn có làm tu, nhưng mà trước kia là bạn là người mê tín. Bây giờ bạn phải nghe những cái lời của bạn lưỡng nói, đánh đổ tất cả những sự mê tín thì bạn tiến mấy hồi. Bạn có nhìn nhận trước kia bạn mê tín không? Đó, thì bây giờ bạn sửa cái điểm đó. Bạn phải tấn công ông lưỡng nhiều đi, nói chuyện với ông Tám cho nhiều đi, rồi nó sẽ cởi mở. Bạn phải đứng ngang hàng với ông Tám nói chuyện mới tốt, đừng có sợ sệt gì hết.
Cứ ông Tư, tôi rất là thắc mắc một điều, đó là theo như phép thì không được chấp một cái gì hết. Thế bây giờ cứ y cứ vào cái chỗ mà ông Tám đây thay mặt ông Tư mà trả lời đó mà một cho tình yêu một đạo đây, ý ông Tư cho như thế nào ông Tám? Như tôi thấy cái chỗ khi cứ tôi biết thấy là thì cứ vào đầu cho nó.
Bởi vì khi những người công phu ở bên này thì cái hồn người ta xuất ra được. Thì ở bên trên tâm tâm tương ứng, cụ hiểu về tâm tâm tương ứng không? Tâm tâm tương ứng nghĩa là cái phần hồn của ông Lưỡng đứng lên trên, canh tôi ứng với cái tâm của ông Lưỡng thì tự nhiên truyền bá xuống thế gian, nói chuyện ngay với những người thế gian được. Nhưng mà tâm tâm tương ứng đó,
tương tư, tôi là một người tầm đạo đã vài năm nay, yeah. Nhưng bây giờ tôi đến đây tôi không hiểu cái giáo lý của ông Tư, yeah. Còn sơ khai mới có mấy ngày, yeah. Nhưng bây giờ giờ đi ông Tư thấy tôi là có thể là một người đệ tử của ông Tư rồi, hòa mãn lần hòa án chưa?
Nếu cụ cương quyết tu thì tất cả nó sẽ đi đến tới. Nhưng mà theo cái phương pháp tu của cụ hồi trước và chuyển qua pháp lý, hai bên nó có cái chỗ giật giật. Cho nên trong công phu, giờ công phu cụ bị gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi cho cụ hay trước phải cố gắng đánh đổ những cái trở ngại đó. Cái tập quán hồi xưa cụ phải làm pháp luân cho nhiều để cho nó đánh đổ ra ngoài, lúc đó cụ mới hòa đồng về pháp lý được. Chứ còn trước kia cụ tu đó, đó thuộc về tu đời chứ không phải tu đạo. Tu về quán tưởng ngồi thiền định tưởng Phật hộ độ, như cái bài sấm của tôi đã nói hôm nay. Phật không có bao giờ hộ phò mình được, chính mình phát triển đi lên. Cho nên cụ cương quyết, cái tuổi không còn bao nhiêu, tuổi tác cụ nó không có chờ đợi cụ đâu. Cương quyết hành thì cụ sẽ tiến.
Tôi cũng nhận trong kinh ngàn quyển Đức Thế Tôn cũng chỉ giáo dục cho chúng sinh trên thế giới giác ngộ cái tâm là đã gần tới. Chúng tôi cũng tìm hiểu như thế, nhưng mà trên cái đời bây giờ là cái đời mạt pháp, nó cũng là cả vạn nan, chứ không phải rằng là có những cái cầu mong những cái sự lợi lạc để tu hành để mà được lấy cái một cái quốc độ nào. Thì những cái đó chúng tôi cũng đã thấy rằng là thằng từ trước chưa biết cái pháp lý của ông Tư, thì thành ra chúng tôi cũng có theo những cái giáo pháp khác. Nhưng mà trong cái thời gian nó có một đôi chút gọi là kinh nghiệm về sự giáo lý của Đức Thế Tôn, thì chúng tôi cũng thấy rằng cái gì cũng ở cái tâm mà tinh hoàn hết. Nên chúng tôi nhất sẽ là bây giờ thấy cái giáo lý của cái pháp lý của tôi là trong tôi nhìn nhận rằng có thể là chúng tôi tin cậy nên tôi rất lòng. Nên cũng ngoài xin ông Tư luôn luôn ủng hộ cho tôi. Đằng sau tôi tuổi tôi cũng già rồi, có một ngày cái là sống gửi thác về không biết là cứ như là trái chín đến cái này là nó dùng là nó dùng. Nhưng mà trước khi dùng nó phải có cái gì để kỷ niệm với thế gian, để theo cái đời đau khổ của chúng sinh trên thế gian này. Tất nhiên là mỗi người một chút tìm đến tu, tìm đến sự tu hành, tìm đến sự đạo đức để sửa đổi cho cái thế hệ. Không phải cái thế hệ tương lai, tất nhiên nó cũng có liên lạc đến những cái thành phần già cả như chúng tôi. Nếu chúng tôi có làm cái gì gương mẫu thì cái tương lai nó, của đất nước nó mới lòi nghèo, thì mai mốt đây nó mới có thể là một dân tộc văn minh và phú cường, không mê một, không bị làm nô lệ cho các dân tộc khác.
Tôi
xin
phép hỏi thêm hai nhà, khi ông tôi giải thích cho là cái tâm với cái điện đó là một hay là không?
Tâm là điển tâm trung tim bộ đầu, thuộc về điển tâm. Nó là điển, chỉ có một ở trên đó mới hướng về Phật được. Còn cái tâm của phàm tâm, con tim, nó là không có hướng về Phật đâu. Cho nên ông cụ vừa nói đó, trước kia ông tu trong cái phàm tâm mà thôi. Bây giờ sửa đổi về pháp lý, về trung tâm điển quang bộ đầu, thì nó chỉ có một, phát triển đi lên mà thôi. Đó, cũng như cụ nói cái phương pháp của pháp lý là đúng, nhưng mà cụ hành thời gian không có lâu, rồi đây cụ sẽ hành, cụ cụ phải tháo khoáng tất cả những cái gì trong cái bản thể của cụ, tiểu thiên địa của cụ khai thông ra. Rồi lúc đó cụ mới thấy rằng cái đạo mộc, giá trị của đạo mộc và cái tuổi tác của cụ sẽ được triển hạn và tu tiến để đánh đổ những sự mê muội. Mà trước khi chúng ta muốn ảnh hưởng người khác, ta phải đoạt được một cái gì quý báu, cũng như cụ vừa tường trình. Đó là do sự công phu, chính cụ phải làm cho cụ, cụ phải cương quyết công phu, thì không trong vòng 6 tháng chắc có lẽ cụ sẽ thấy những cái triệu chứng rất hay và tiến bộ lắm. Không nên mê tín về cái chuyện hồi xưa, không nên nuôi dưỡng cái con tim bằng thịt, nhưng mà cụ lấy cái trung tim điển quang bộ đầu, cũng như cái hình của Đức Phật có hào quang, đó là tượng trưng cho Phật pháp. Cho nên chúng ta phải đi ngay trên đó, chứ không có nên đi như con tim bằng thịt nữa.
Tôi
xin hoàn toàn từ nay vâng theo thầy giáo.
Quý báu lắm, hôm nay có cơ hội được gặp cụ. Nhưng mà tôi xin nhắc cho cụ một lần nữa, phải cố gắng làm pháp luân nhiều để cho nó tan cái quốc khí trong bộ phận phổi của cụ. Cái cơ quan đó nó còn hơi trượt nhiều lắm, cụ nhớ.
Thưa ông thư, xin ông thư cho con biết con còn còn công phu cái gì sai không?
Con thì chỉ lo công phu cho nó bình tâm, và con sẽ lần lượt tiến lên để lớn lên học hành, và sẽ đem cho cái tâm con định. Con cố gắng cứ giữ một mức đó công phu, đây rồi con sẽ gặp ông Tư. Bây giờ hỏi người nào hỏi một người, hỏi lộn xộn quá không có nói chuyện được. Cái lầm tưởng của anh đối với tôi thì anh đã thấy có chứng minh nhiều lần rồi, chứ không phải mới đây. Thì cứ tiếp tục đó mà công phu. Cái chuyện gia đình thì vợ chồng phải biết nhịn lẫn nhau để mà sống. Cái cuộc đời là tạm. Người đàn bà không hiểu cái cố tâm công phu của anh, nhiều khi họ gây cấn. Nhưng mà chúng ta cương quyết tu, một ngày kia ở thế gian ta làm vợ chồng, nhưng mà ta tu rồi ta là một bạn đạo. Cho nên vợ chồng được tu sau này để giải thoát, để cho thoát khỏi cái kiếp tù tội ở thế gian. Đàn bà lúc nào cũng tánh nóng và eo hẹp, mình làm đàn ông mình phải rộng lượng, từ bi và cương quyết, nhịn để mà tu tiến. Có một lời nhắc nhở cho hai vợ chồng, bữa hôm nay được cơ hội gặp tôi, thì hai vợ chồng nên coi là bạn đạo để lo tu, sau này giúp đỡ các con, xã hội và xứ sở. Ở đây nói về đạo thì tu hành để giải thoát cái sự tham lam. Còn bà này á, thì cũng muốn biết về cái sự làm ăn, tham lam, làm giàu. Thì cái lúc tôi còn sống á, đặt tiền quẻ tôi mới nói. Bây giờ tôi chết rồi, tôi không có nói chuyện làm ăn của bà nữa. Bởi vì có tâm tu, cô có cái tâm tu hành thì nơi nào cô cũng tu được. chứ không phải nó lên đây để tu mới được. Có tâm tu thì bất cứ chỗ nào chúng ta tu cũng được, nhưng mà tùy theo cái phương tiện của cô tu, chứ không cần phải chỉ định nơi nào. Nếu tới đây chỗ anh em tu thì nó càng tốt, nhưng mà mình phải phá cái chấp, đừng có nghe cái dư luận nói này nói kia nói nọ, bỏ hết. Chúng ta chỉ biết rằng khi mà cô tin rằng có ông Tư ở đây thì tự nhiên ông Tư chưa chết. Khi mà cô tin rằng Đức Phật Thích Ca ở Niết Bàn thì Đức Phật Thích Ca chưa chết. Mà cô ráng tu thì cô cũng vĩnh viễn không chết. Cái hồn sau này nó vô sanh vô tử. Cho nên ở nơi nào chúng ta cũng có thể tu được. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng chấp nhận để mà tu. Tu theo pháp lý thì đi nơi nào cũng có sự giúp đỡ về cái thanh khí điển ở bên trên, không có gì trở ngại hết thầy, khỏi lo.
Dạ thưa ông Tư, xin phép ông Tư cho biết sang năm tới đây trong nam bằng đạo như nữ bằng đạo có ai được xuất đi được lên cõi trên?
Sang năm bây giờ cũng có người đi được, sang năm sẽ có người đi nữa, mỗi năm đều có người ấn chứng được hết thầy. Có người đi lên hết.
Ông Tư đã hỏi, ví dụ là quan điểm bản đạo, ta nói còn nông cạn, chúng ta hiểu rằng Phật tức là điện, mà điện tức là Phật, như thế thôi là sai.
Điện nó có hai giới, điện của bản thể, điện của ngũ hành, và thanh khí điện, và bất động thanh khí điện. Rồi tới minh tâm điện mới là Phật. Thành ra nó có giới, có lớp. Còn điện cũng nói điện nó xuất ra, nó chạy qua chạy lại trên mặt rần ngứa, cái đó cũng nói là Phật là không được. Cái đó là cái điện ở trong bản thể của ngũ hành. Còn ở bên trên kia, cái điện xuất ra ngoài thì cái điện của hồng trần cũng là thuộc về ở dưới cảnh trời. Còn thoát khỏi lên trên, trung thiên sắp lên kìa, mới đi tới đại định giới. Lúc đó là bất động chư điển, thì lúc đó mới đi là hoàn toàn tới Phật giới được.
Dạ,